This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đài Phát 11 sóng 10 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn vui ngày hôm nay với dòng truyện của tác giả Đoàn Xuân Thu. Hoàn tất xin được hầu gửi đến cho quý vị một câu chuyện vui được mang tên Đấu Tố Anh Yêu. Đấu Tố Anh Yêu. Xin được mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Xin được mời quý vị. Ngày mùng 7 tháng 4 năm 2016, có một chiếc phi cơ tuần tra biển B-8A của Hải quân Mỹ bay ngang qua một cái hòn đảo hoang vắng không có người ở Thái Bình Dương, thì thấy hai ông thần nào đó mặc áo cứu sinh màu vàng cam, quăng đôi tay thiệt là rối rít hả? Đó. Một cái chiếc tàu được phái tới giải cứu được hai ông thần này rồi đưa về cái chốn an toàn sau 3 ngày mất tích ngang. Sở dĩ cái chiếc máy bay này nó bay là nó xuống thấp bởi vì thấy trên bãi cát có cái chữ hét to được ghép bằng những cái cành lá cỏ. Tại làm sao ra nên nông nổi này thì ai hai ông thần này nói dẫn dẫn nên rút ngắn phương tiện dông ra biển đến một đêm trở lại nhất quyết ra quan đảo để làm Robinson Crusoe nhé. Hai ngày đầu thì cũng vui, cũng thoải mái hết sức bởi vì không còn nghe cái tiếng chét của con vợ ở nhà. Nhưng mà tới ngày thứ 3 nha, thì buồn miệng bởi vì thèm bia quá xa là quá xa nha. Hai đứa mới ngồi gác chân lên trán mình ngẫm nghĩ, thấy mình làm vậy cũng thiệt là nông nổi, cũng thiệt là bồng bột nhất thời, như là một cái đứa con nít vậy đó. Đâm ra mới là cực hối thẫn cho nên mới kêu cứu đó chứ. Cũng may phước là cái máy bay của hải quân của Hoa Kỳ nó tuần tra, nó thấy bằng không con vợ của tôi nó sẽ một cô chồng tội nó lắm hả. Một trong hai ông thần này đó là dân mít của mình đó quý vị, đó bị hâm hâm này nè, giả phỏng vấn, trả lời phỏng vấn của bác chí sao người bắn em cho đành. Thằng chả mới bèn móc cái túi ra một cái bức, người ta kêu là cái bức tiệc tình ca của con vợ viết để mà đấu tố bức cô vậy nè. Em đã có một thời gian dài đăng đẳng theo một ông, rồi đi bên cạnh đời em mà em phải gọi bằng chồng. Em đã chọn, ở đâu ấy lỗi tại em mọi đàn, không có đổ thừa ai hết ngang. Đó, vậy đó. Rồi ngày ấy cây sĩ anh trồng ngay lối đi đó, chả chơi mánh, chả dùng cái sách của bắp lớp nào đó. Tình yêu là một cái thói quen thôi mà, bữa nào vắng chả thì cũng nhớ nhớ cho bộ đó. Sau năm 75 má gom đâu cũng được mấy cây vàng thế tài cho, rồi nói thôi hai đứa bay dông đi mới có tương lai đó, phước đức ông bà để lại. Sau một tuần lên ở trên biển thì tới được cái đảo người ta kêu là tới được cái Bulao Bidong. Thằng chả xưa đâu có lính tráng gì cho nên lọt sổ, bởi vì phái đoàn Mỹ ưu tiên lãnh mấy anh bạn lính đồng minh của nó, đành phải đi Úc, cái xứ sở cằn gú rù nha. Những năm đầu tiên á, vất vả, bận rộn thiệt đó, nhưng mà hạnh phúc lắm. Hạnh phúc bởi vì không có thời gian mà cãi lộn đâu, bận rộn quá mà. Tuy không có nhiều, nhưng mà cũng có một vài lần á, là thằng chả, ô chơi, thằng chả cà chấn lửa nè, thằng chả ý mình độc quyền cầm làm nước. Mang cái mền á, về cuôi à, ra salon ngủ mình ên à. Trời quá, em lại một mình trong phòng ngủ với lại cái chăn đơn ở trong lúc mà mùa đông của cái xứ Úc Châu này, trời quá, nó lạnh trong xương, nó lạnh ra nha. Mà giả chơi cha, cha mang cái lò sưởi 37 độ gửi đi à, bỏ em vô quạnh để buồn nào hơn đêm nay. Cái quạnh kia báo tiết đầy trời nè, trời ơi, giống cứ như là cái bài nhạc không rồi nè. Lửa hờn căm của em cũng đã nhen lên từ độ ấy đó quý vị. Đó. Em hy sinh em làm cleaner, tức là cái công nhân vệ sinh đó, cho con giả đi làm cựu sinh viên. Trời thương cho hai đứa nghèo, nhưng mà bền chí phấn đấu á. Thằng chả ga trượt, chả làng chuyên viên điện toán, chuyên thảo cái phần mềm để mà chống cái bọn người ta kêu cái bọn hacker, cái bọn mà tin tặc đâu quý vị. Cuộc sống ổn định, em sinh con, đứa con trai đầu lòng ra đời chưa được bao lâu thì gia đình nó lủng củng rồi bắt đầu cãi nhau, trước thì ít sau nhiều rồi đó. Và những cái khác biệt về cái ý thích nữa, về cái cá tính nữa thì cũng đã bắt đầu lộ ra. Tình ta rã bèn như đổ vàng mã gặp mưa đó mà, giả hiện nguyên hình, cái bản tính phát xít như là Mussolini, độc tài như là Stalin đó, điên loạn như là Hitler, bốc phét như là Mao Trạch Đông. Thằng chả còn tuyên bố láu léo như vậy nè, chân lý chính là, trời ơi, cứ tưởng mình là hoàng đế Caesar của thời cổ Đại La Mã không bằng gì đến trời ơi, thiệt là bực cái mình à nha. Không được thì em đành phải thục cái việc mà tranh cãi giữa hai vợ chồng như là chạy cái chiếc xe trên cái con đường rất là hẹp rồi nha. Đó. Chắn được đó, nếu mà mình sống tới tất là được đó, rồi hư móp cả hai á, thôi đành phải gài cái số R mà ghe lại cho nó chắc ăn đó. Thấy nhịn chả cứ tới lấn sát mé giường luôn à, không lẽ chịu gớt xuống sàn sao? Thôi phải đành để cho con giả chấm tọa độ đi đó. Không đi lấn mà giả có khiếu như là đề lô pháo binh vậy đó. Em ơi, đừng lấy pháo binh, đêm nó pháo rung rinh cả giường đó. Bất kết quả là em tọt thêm một đứa nữa. Trâu vâu. Rồi thêm đầu bù tóc rối, rồi cũng thêm cái xung đột của vợ chồng rồi nha, đúng không? Giống như cơm bữa luôn, ngày nào mà không có gây coi như là cái bữa cơm đó nó mất ngon đi rồi nha. Nhân giả tự coi mình là một cái con người, một cái người người ta kêu là một cái con người duy nhất, nói cái chữ đúng thôi, duy nhất đúng mà duy ngã độc tôn luôn hả. mỗi lần mà thuyết trình cái đề tài gì á, thay vì á là người ta phải kêu là kính thưa quý vị, kính gửi má bầy trẻ, thì thằng giả lại chửi thề. Trời ơi, thiệt là ê chề cho cái tiếng Việt quê của mình ghê à nha. Mở miệng ra chê bai người này ngu kẻ kia, góc ngốc rồi cái ốc đặc, cái ốc tàu hũ, cãi nhau với em chả gầm thét như là hổ nhớ rừng của Thế Lữ vậy đó. Rồi đó làm khoảng cỡ độ 5-10 chai bia là phẫn lởn lên, chả nói gì nè. Gặm mối căm hờn trong cuội sắt ta nằm dài, trong ngày tháng dần qua khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé dịu quay linh rừng thẳm, nay xa cơ bị nhục nhằn tù hãm, để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi nữa, chịu ngang bày cùng bọn gấu dở hơi với cặp bảo chuồng bên vô tư lự. Tử phụ giả vốn không có chấp nhận phê bình chỉ trích hay hoặc là khuyên văn gì giáo chọi đó. Nhiều lúc đó, em chỉ nhận xét nhẹ nhàng như là búa bổ rồi đó, nhưng mà giả cảm thấy là thương tổn dạng sao. Ôi trời ơi, giả chỉ chờ dịp để mà xỉ giả em rất là nặng lợi thôi. Rồi, thằng nhỏ con của em đâu cũng được ở 3 tuổi á, trong một lần cãi giả, còn giả mới nói là mó đợi lo, lúc nào cũng phải lo hết trơn á, người ta kêu là mó đợi lo mà, cho nên lúc nào cũng phải lo hết trơn á. Chẳng qua em có lén em gửi về cho má em chỉ có 2,000 đô la để ăn trọc thôi, thằng chả xót xa quá à, chắc có lẽ là xót nhiều hơn xa, thằng chả xót quá à, cho nên phát biểu linh tinh đó mà. Đó là cái giọt nước tràn làm tràn cái ly, mà cái ly thì nó cũng đã đầy rồi. Chút tình cảm vợ chồng còn sót lại trong em hoàn toàn ngồi tắt, em mới bèn ra luật sư để làm thủ tục ly dị. Nhưng mà cũng có cái chữ nhân nữa. Nhưng mà em nhìn thấy hai đứa con thơ, các quan chúng có tội tình gì đâu mà phải chịu mồ côi, phải không? Khi mà thằng cha của chúng nó còn sờ sờ đó lại còn ăn còn nhậu còn nói dốc tưng bừng kia kìa. Ly dị rồi lỡ rồi có cái con ngựa bà khác nào nhào vô giả thì sao hả? Đâu có được nè. Vậy là em mới ngoe ngoảy em ra về, em tiếp tục em ở nữa, dù cho ông luật sư mất mối, cái mặt nó buồn so như là cái bánh bao chiều vậy đó. Vậy là tiếp tục em chịu đựng, bởi vì tình yêu cũng đã đổi nón ra đi, và cái cuộc sống bên lề đời nhau cũng thiệt là nhạt, trâu vô nhạt mà nhạt hơn cái nước ốc luôn à nha. Rồi gần đây đó, em cũng ngờ rằng á, cái thằng giả bị mắc bệnh tâm thần á, bị bệnh trầm cảm á, có lẽ là bị bệnh hay quên á, tức là bị bệnh Alzheimer, tiếng Mỹ người ta kêu vậy đó. Vợ con sờ ra đó mà không có nhớ, trời ơi, chỉ nhớ có cái con bồ xí sọn nó bán đậu đỏ bên lọt trước cái cửa trường trung học Đoàn Thị Điểm, từng cho thằng chả, kêu là từng cho thằng chả ăn chịu khi mà thằng chả mới lên 16 tuổi, đó, vậy đó, hỏi có tức không chứ, đó. Rồi đêm em thường ra bàn thiên ở trước nhà để em đốt nhang, em cầu trời khẩn Phật á, em cầu trời em khẩn Phật để cho em thêm sức mạnh như là người nhện, sức mạnh như người nhện ta kêu là Spider-Man. Thì bây giờ em là nữ cho nên em phải kêu em là Spider-Woman đó, để em có thể em tiếp tục em chịu đựng cái người chồng quái đản này cho tới khi mà em tìm được cái lối đạo sánh nhang á. Em cũng đã viết cái di chúc rồi, bởi vì nghe sợ đó, tiền em bỏ lại đó giả sẽ đem đi nuôi đứa khác sao. Và cái căn dặn với lại con em rằng á, con ơi con, nếu mà mẹ đi bắn muối hoặc là sao đó thì hãy thiêu mẹ đi nha ha, mẹ không có sợ nóng đâu ha. Cho lén đem ra dòng sông Maribyrnong rải xuống nha, để hương hồn của mẹ được được hạt nổi mấy ngàn, nhất định là không có được chôn vào cái quyệt mà tía của tụi bay nó đã ó đợt sẵn hai cái song song nằm trình đình ở trong nghĩa địa nha, nhớ nha mấy con.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị một câu chuyện vui có một cái tên là Đấu Tố Anh Yêu, là một cái bài viết mới nhất, một đoạn văn mới nhất mà tác giả Đoàn Xuân Thu vừa mới post lên trên cái Facebook. Cảm ơn tác giả Đoàn Xuân Thu đã có một câu chuyện hay để có dịp Hoàng Tĩnh chia sẻ đến quý vị và con trong cái phần đọc truyện này. Xin chúc cho quý vị một ngày an lành, sức khỏe và hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện vui, đọc truyện ngắn lần sau. Xin được chào quý vị.